như tục phần, như tục phân, như tục thẩm, như tục thì có ý thứ ba đó. thì như vậy cái sự quá đáng này, sự quá đáng đấy, cái nghĩa thật của nó là cái chân, cái bản chân, như một cái nghĩa bóng thì có nghĩa là cái nền tảng. Vì rằng 423 câu này được xem như là cái dấu hiệu căn bản, cái dấu hiệu nền tảng mà Đức Thế Tôn đã thuyết hàm xúc ý nghĩa trong đó. Bởi vì cho nên tập Kinh Pháp Cú trong 15 tập của Tiểu Bộ Kinh đó, được tác chứng quốc gia Phật giáo đưa làm cái giáo trình học pháp cho các vị tu sĩ mới xuất gia như là Tây Di Tamane đó, các vị đều đã thuộc cả. Và chúng tôi cũng như thường gọi sẵn hai vấn đề được cái may mắn là khi mà vào chùa là trước tiên là học, phải học một lần cái câu pháp cú. Và do đó cho nên đối với trình pháp cú chúng ta cần phải được xem như là cái phần giáo lý hết sức là cơ bản, mà ở trong một cái bài giới thiệu về cái phú vật dụng chất lên châu nội địa thì vẫn bị đặt và hạnh ngài đã nói rất nhiều về cái phật phú, riêng về cái phật phú, và ngài đã viết, ngài đã sinh ra một tập gọi là tập trên phật phú. Đó là ý nghĩa của tiếng gọi là thông phật ba đát mà chúng tôi trình bày với chị với hai nghĩa. Nó tốt lại là cái nghĩa thứ nhất là vì cái tập kinh này chứa đựng lời dạy của Đức Phật và rất là 423 câu câu kệ ra sao giáo lý mà được những cái câu là thuyết thành kệ ra sao từng câu như vậy, cho nên gọi là pháp cú. Nghĩa thứ hai vì đây là 423 kệ ngôn bao hàm giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Chúng tôi sẽ được trình bày nghĩa này với chư vị hành giả Phật tử. Và bây giờ xin kính thỉnh trình bày cái tâm trở lại.
Chúng ta học ở Giang Nam Thái Bắc kìa. chỉ cho bán đá có việc là cặp đôi, nhưng mà thật ra chỉ cho bán đá cũng như những nghĩa khác là tương tạc tương tạc duyên như nghĩa đó thì lá trắng hoặc đen hay hoặc nghĩa là vui hoặc khổ, cái đó chúng ta gọi là vô cặp. Cái đó cặp tức là người nói có cái này có thì tất cả chúng ta đều hiểu một điểm là khi mà mình hiện diện điều gì đó rất là quan trọng, mình thấy sự tương tạc. Ngày nay nếu những gì được hình ảnh hay là những gì được hình ở trên máy ảnh thì thường họ có cái chép gọi là phân hát cái sự tương tác giữa màu nhạc thế hạt giữa cái trắng và cái đen, thì khi chúng ta điều chỉnh sự tương tác sau khi mà cái nét rồi thì cũng tương tự như vậy. Ở trong trường xưa thì chúng ta nói rằng trước đây đó thì anh gôn của họ cũng rất ngắn quá, được đăng quân đó lại bài kế cho sự kiện của họ bữa cơm rất là nạp bạc, là anh rau luộc bánh cái tương để gọi cái ngon, tại vì nó khác biệt của họ. Thì cái sự khác biệt cho chúng ta hiện được cái giá trị của cuộc sống. Nếu một người họ sống mà họ chỉ sống việc lớn trong hoàn cảnh không có quá nghèo không quá giàu,
nhưng mà thật ra có một cái ý nghĩa
tiền tài ở trong cái con cuối cùng, nhưng mà không may đó, không có được giải nhiều con đường chúng. Tức là chúng ta nói là ý thế, ba là ý thế, rồi ba là tăng ý thế, rồi một người tắt là bồ à, cho ta là hai. Ý thế có nghĩa là đi đến là nhạc phục. Nhưng mà cái chữ đi đến đó tức là đến lời này. Ý nói là, người đầu tiên đó, là mình phải nhận lấy những cái gì đó. Cái khổ thai ý thế, tức là đi đến lời kia. Đã bây giờ những người nghe tức là vì đến cái chỗ khổ, khổ gì đến vui. Nhưng mà rồi có cái chuyện ngã, có cái sáng cái tối rồi. Và là ta biết đến tức là cái nhận thức rất nhiên mạng khi mình biết cả hai rồi. Dạ. Và cũng suy nghĩ rất nhiên mạng như vậy đó. Thì mới là bồ đề tắc toàn an, tức là một người chỉ hiểu sự giản dị mà không sự phức tạp thì chưa hiểu vấn đề. Một người hiểu vấn đề gì phức tạp thì một người sẽ lưng rất nhiều vấn đề. Làm sao mà để hiểu sự đơn giản. Khi mà chúng ta đã hiểu cái sự phức tạp rồi thì thực sự chúng ta mới phát triển vấn đề. Đôi khi đây là việc rất là khó. Bây giờ chúng ta thử lấy cái câu đầu tiên mà chúng ta kể lại như vậy là ý dẫn đầu cả pháp, là ý làm chủ, ý tạo pháp. Nếu cái ý ô gì nói ra giờ quá hồ xe cho anh ta cố làm cho anh ta như xe của cái môn bằng kém. Giờ đây khi mà ý pháp là được một người có thể nghĩ được ngày đây cho chúng ta biết những gì được là chúng ta có thể nhận biết được điều đó như là nhân là quả, là hành động, là vui, là khổ được không? Thì lý tưởng là tất cả những hiện tượng mà tạo ra hay là bị tạo ra, nhân quả vui hay khổ, cái điều này ảnh hưởng cái kia, cái năng lực ở tất cả những điều đó nó đều do cái tâm này đó, cái tâm này đó. Ví dụ như là trong cái pháp tu học của tất cả chúng ta ở tại đây. Quý vị đến đây thì ăn thì cũng ăn như một ngày, ngủ thì ngủ như một ngày, gặp một người giao tiếp ở đây như một ngày. Nhưng mà ở trong cái ăn ngủ đi đứng sinh hoạt đó, có một yếu tố, những yếu tố tất cả cũng như sau chúng ta không thấy trở lại cái tâm và cái lòng của chúng ta. Có một cái tâm đó mà làm cho chúng ta rời khỏi nơi này sang cái quả tích, chúng ta an lạc hơn và cảm thấy thân thiết hơn. Nhưng mà cũng có những cái tâm, những cái suy nghĩ mà khi chúng ta rời khỏi cái này chúng ta không biết có giá trị gì đó. Hay là chúng ta cảm thấy chuyện nào. Thì ở đây nó có một vài ví dụ như là có một vị thánh tăng, ngày đi mù. Ngày đi mù rồi ngày đi tới đi lưu trên một con đường kia. Đầu tiên ngày đi tới lưu ngày đạp, những cái phun đồng chiến chết, tại vì ngày mù mà. Thì các vị, các vị bị kêu rất mắc là tại sao một cái vị mà thánh thân và là địa ngục, tại sao một con đường hoàn toàn giải pháp mà ngài phải đi tới đi luôn để dẫn đạo là chúng sanh đi thì mất chết vậy? Thì nếu mà ngài giải rằng cái hình ảnh nó đơn giản như vậy, thì là trong đó nó có nhiều cái phức tạp vô cùng rất là vị này là một vị đã từng tu rất là nhiều, nhưng mà cũng đã từng làm một cái việc rất là ác. Và bây giờ vị này là vị thánh tại vì đã tu tạo bao nhiêu tu nhiều hơn, bồi đạo tăng lên một cái nhiều lần nhiều tiếp. Nhưng mà bị mù mắt là tại vì phải có một kiếp quá khứ nhất. Ngài nguyên là một vị y sĩ, rồi thì ở bên mắt cho một người phụ nữ. Thì phụ nữ nói là nếu mà ngài chữa cho thầy chữa cho như không thì bị sáng mắt trên như là sẽ đã liền rồi. Thì khi cái người nữ này mà mắt sáng rồi đó thì nghĩ là bây giờ mình đã liền đủ bao nhiêu đủ cho mình nữa là chữa cho nó xong. Dạ, nó mắc nó còn không có nói mặt mình sáng rồi. Thì ý chỉ thử một vài một cách nó chỉ biết rằng cái người bệnh nhân này đã nói dối thì có tiền rồi. Thì cái chuyện nó làm gì vậy? Vậy là thầy thấy người ta không biết mình là vua. Mình là ý chỉ mà nghĩ mình vua mình cũng biết chưa. Thì như người nói là tôi thì đến từ thầy nhỏ cũng là vua. Rồi cuối sau đó cũng từ nhỏ cũng là. Nhưng mà lần này không phải là nhỏ cũng là vua. Mà nhỏ lúc nào thôi sẽ mắc người cái mùa lại. Thì tâm rất là nhỏ, tâm rất là nhỏ là mình bị người đái, bị nhận, bị người ta đối xử như vậy thì nghĩ rằng cái cô này cổ mình chữa cũng sáng lắm mà cổ chịu cũng nhận sáng lắm của nó cũng còn mù cái cổ cạn mình do cũng mù dữ mặt. Chỉ muốn cái gì vậy chứ là cho một người mù mặt. Và đời sau người ta la ra trong kiếp chót thành tựu bỏ vị thánh nhưng mà ngày vẫn bị mù. Và khi một câu chuyện như Phật tử đó là con tổ câu chuyện đó nó xuất từ tâm rồi. Dạ, yeah, cái tâm được. Chính cái tâm đó nó đã làm cái gì đó. là tổn hại, là cái người bệnh nhân bị mù luôn. Là chính cái tâm đó nó đã tạo ra bao nhiêu kết quả, chính cái tâm đó chính cái ngày hôm nay như vậy. Và khi nhìn thấy người ảnh bên ngoài đôi khi cũng nhận ra điều đó. Thì quý vị thấy rằng đức Phật ngày dạy cho chúng ta thấy cái cô đồ rất là đẹp. Ý là tâm của mình, ý dẫn đồ các pháp, ý làm chủ, ý tạo ra. Nếu với ý ô nhiễm nó là hay hành động thì khổ sẽ theo tha, nhưng xe theo chân cô vật khác. Cái hình ảnh trên của Phật giáo nó rất là khổ não, rất là nặng nề, rất là khổ sở. Nhưng mà Đức Phật này sau đó thì nói một câu khác tương tự lại trong một trường hợp khác, là ý dẫn độ các pháp, ý làm chủ, ý tạo pháp. Nếu nó là thanh tịnh, nó là cái hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bốn công trình. Quý vị biết cái bốn công trình đó là nặng nề. Thì khi mình chúng ta nghĩ đến chuyện đó thì mình lấy một điều là cũng việc làm đó, cũng nói cũng làm, nhưng cái tâm nó khác, cái quả nó khác. Và cái quả nó khác, mỗi thứ nó thay đổi khác. Rồi ở đây, cái câu đầu tiên mà cô rất là đẹp. Ngày xưa, cái câu từ nó là tâm dẫn đầu cả tạo, tâm làm chủ, tâm tạo ra. Nếu nói tâm ô nhiễm, nói ra cái hành động, thì khổ não sẽ theo ta như xe và trên vật kém. Tâm dẫn đầu cả tạo, tâm làm chủ, tâm tạo ra. Nếu nói tâm thanh tịnh, nói ra cái hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bốn không rơi. Thì cái người tu học đầu tiên là gì? Cái cảm nhận của mình là gì? Là tâm. Làm sao tâm của mình nó được thanh tịnh? Thật ra cái gì chúng ta sống thì chúng ta tự mở rộng là hơn là thua. Chúng ta quan trọng cái này vô rộng gì? Nhưng mà cái người tu thật sự, cái người xuất gia nhiều lần cái miếng hỏi để sẽ quan trọng được đó là tâm của mình. Cái chuyện đó không ai biết cho mình muốn cái việc làm đó, nhưng mà cái tâm của mình nó thì muốn việc làm đó mà mình làm cái tâm mình lợi ích cũng việc làm đó, và cái tâm của mình nó ác thì đây chuyện không ai biết. Đừng nghĩ rằng người ta biết cho mình, không ai biết cho mình. Cái quan trọng là chính mình có biết mình hay không. Cái người tu thì những ý thức đầu tiên là chính cái tâm mình được quan trọng. Ngài gọi là một giác lúc này còn trong ngày hay gì thì nói được. Ai nói gì thì nói, nhưng mà người ta có một người mình làm cái lòng thành không? Ngài nhắc gì vậy? Chắc một ngày đó là lòng thành ở đây chúng ta còn được bằng cái tâm thiện hay không? Bằng cái sự chí thành hay không? Hay là cái gì người ta nói người ta không biết không? Người ta biết người ta nói gì rồi, giống như là mình nói ồ, mình nói à người ta xấu, người ta tốt. Nhưng mà chuyện đó mình cũng chuyên chi chắc mình đã biết rõ. Nên khi mà chúng ta nói đến chuyện thì sự tu tập đầu tiên là cái điều là tất cả những gì mà chúng ta có bây giờ nó do cái tâm của thời quá khứ. Và hiện tại bây giờ ngày hôm nay chúng ta tu tập đó, cho dù cái gì mặc trong cái áo như thế nào, họ giới như thế nào, sinh hoạt thế nào, ở bên ngoài thấy người đồng đối với nhau nhưng thực sự là khác lắm. Có những người ở trong một chất chiếu đề thế nào, nhưng mà có những người thì cái tâm họ có đủ cái khả năng buông xả an lòng. Thì cái yếu tố tâm rất là quan trọng. Và nó có những gì tại sao Phật pháp Phật giáo không khác hẳn. Tại Phật giáo khẳng định một điều là về cái thế giới còn lại là tự mình biết ai biết gì. Vậy cái gì cái tên ta không có biết gì đến cho mình hả? Mình có thể nói ồ cái tâm mình tốt, mình xấu, mình nó ai biết. Tại vì mình phải biết đấy. Thì bật từ tôi được yêu xin được thánh nhân tòa khoan nghĩ. Đó là một điểm là ở đây chúng ta nói là đầu chúng ta nói là đầu tâm và cái đầu cuối của hai câu đầu tiên mà chúng ta nói về vô nó khổ. Thì thật sự đoạn về xưa có nhiều người trong cuộc sống này họ không chấp nhận thấy vui khổ mình lớn thì tâm. Nhưng mà một cái nghiệp thì từ đầu nghĩ là chúng ta sẽ khẳng định là cái vui khổ mình lớn thì tâm.
Ở đây chúng ta học Phật pháp chúng ta nên có một cái nhận thức đúng đắn về cái vấn đề tâm họ vui khổ do thế nào. Nếu mà chúng ta chỉ nhận thức cái sự vui khổ như là một quả báo của chị và em chỉ đơn thuần có một khía cạnh đó thôi. Thì như vậy chúng ta chưa có hiểu hoàn toàn về cái nguyên nhân vận hòa của Phật pháp. Và như vậy khi mà chúng ta trình bày cho người khác nghe, chúng ta khó thuyết phục được. Ở đây theo vị pháp, ta cảm thọ vui hay cảm thọ khổ, đã tạo thành là cái hai khí tật do hai duyên, một là na na hay là cách tâm cách giá là gì thời gì duyên, bất cứ một hành động nào của động lực thiện hay là động lực ác, và chúng ta gọi là tư thiện hay tư bất thiện, thú tà chê tà na hay tư bất thiện, và thú tà chê tà na là tư thiện. Thì tư thiện hay tư bất thiện đó nó đều có một cái tính năng là tiêu cảm nghiệp để đưa đến quả buôn hệ và quả hệ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai gọi là thường cảm thấy duyên. Nhiều khi chỉ cảm thọ vui hay khổ, nó chưa tới lúc mà nó được hiện thực bởi do nghiệp quả, mà là do cái tác động của cái tính chất của tâm. Cái tính chất của tâm đó tức là sẽ chỉ cho những cái thuộc tâm mà chúng ta gọi là Akutara Chetana và Chopana Chetana. Akutara Chetana tức là thuộc tâm của thiện, như là tham, tạp kiến là sân tật lợi hối, tri vô tạm miếng phóng vật. Thì những cái thuộc tính bất thiện nó tương đương với tâm thiện là tâm tham, tâm sân, tâm si, và lô phát chế tác, lô phát chế tác và mô phát chế tác. Và khi mà một người sống với cái tâm bất thiện thì tự họ đã bị dịch não bởi những cái thuộc tính bất thiện. Nói cách khác tức là giống như khi mà chúng ta cầm cái cục lửa hay là chúng ta đang cầm cái cục cái đống lửa, thì do cái tính chất nóng của cái đống thiện của cái chất lửa, khi chúng ta đang cầm thì đương nhiên là chúng ta bị nóng, đang cầm cái đống lửa thì chúng ta bị nóng. Cũng như thế nào khi một người mà khởi lên ý niệm tham hoặc sân si, ý niệm bất thiện chưa đến cái hậu quả của cái nghiệp tham sân si, mà chỉ là cái ý nghĩa là tâm sanh thôi, tham sân si đã là bị đốt nóng rồi, thì cái sự đốt nóng đó tức là cái cảm thọ khổ. Vì vậy cho nên á, ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái cảm thọ vui hay khổ của chúng sanh nó có thể xuất phát từ cái sự siêu tập của nghiệp, tức là thể nghiệp lành gọi là khu xá tâm mắt, hay là cái nghiệp dữ gọi là ba bắt tâm mắt. Cái nghiệp là hay nghiệp dữ nó sẽ đưa đến cái hậu quả là vui hay là khổ, gọi là lúc tạc vui tạc cát hay là chúng ta vui tạc cát. Nhưng có một trường hợp là do cái tính chất của cái tâm thiện hay tâm bất thiện đó, nó làm cho con người cảm thấy vui hay là cảm thấy khổ, bởi vì vì cho nên ở trong áo phúc kinh chúng ta sẽ học cái chính có những cái câu của Đức Phật này như trong cái con phẩm sau đó có cái câu là nay vui đời sao vui là phước hay là vui nó vui nó ăn vui cái nhiệt tình này là chỉ cần thấy đi cảm nhận được cái nhiệt thanh tịnh mà mình làm là người đó cảm thấy vui đúng vậy. Nay khổ đời sao khổ là ác hay là khổ nó sầu nó đau khổ cái nhiệt quế này là cái tức là một người mà cảm nhận được cái tích chất nhân vật của cái hành động mình đã làm thì người đó cảm thấy bị xúc xa khó chịu rồi. Hoặc là trong cái kinh đó, trong cái bài kinh gọi là Ba La Tâm Đế Tát Sư Tát, bài kinh nói về cái đặc tính của người ngu và đặc tính của cái con thiền trí. Trong khi đó thì Đức Phật này dạy rằng con người thiền trí, cái người ngu, cái đặc tướng đặc tính của người đó là tạo cái thân ác hạnh tội ác hạnh như thế nào. Còn cái người trí cái đặc tính đặc tướng là tạo cái thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh ý thiện hạnh. Rồi Đức Phật này giải thích cho các vị theo nghe về cái cảm thọ ngay trong hiện tại của cái người tạo thân như thế là khi một người mà tạo thân ác hạnh của ác hạnh gia hạnh ngay trong hiện tại bị ba cái cảm thọ là khi đi đi nằm ngồi luôn luôn họ bị treo nặng đè nặng bởi cái mặc cảm của lỗi lầm cho nên tâm của họ không không được an vui. Khi mà họ đi đến cái hội chúng đông người cái tâm họ rụt rè thích giác bởi vì họ sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái những người khác nghĩ tốt về họ. Rồi lại nữa khi mà người này trông thấy vua hay quan cũng bắt một kẻ cướp, một kẻ trộm, một kẻ phạm pháp để hành hình, để giam tù, người này cảm thấy đau khổ lo sợ vì nghĩ rằng ta cũng hành động như vậy, trong tương lai rất có thể là ta sẽ phải bị cái số phận như người này. Cho nên đó là ba cái hậu quả mà người làm ác họ phải bị phạm tội ngay trong hiện tại gì. Còn nói về ở tương lai thì mới bị cái quả báo gì thôi, tức là sau khi làm thế giới hạnh gọi là hạnh nghĩa hạnh họ sẽ phải bị rơi vào ác thú rồi chứ như địa ngục nào nghĩ sang tương lai này. Thì tương tự như vậy đối với lại bệnh viện, một người làm viện ngay trong hiện tại họ được ba cái cảm thọ. Khi mà họ đi đứng nằm ngồi ở đâu đi nữa, dầu cho nằm ngồi ở trên ghế giường rất là giản dị tập thường, nhưng mà luôn luôn ở tâm được an lạc, họ ngồi cũng an lạc, đi cũng an lạc, đứng an lạc, bởi vì họ thấy được cái hành động thiện mà họ đã làm, cái tâm của họ thoải mái, yên vui. Khi mà họ đi đến giữa họ chút, cái tâm của họ giản dị, bởi vì khi mà họ tập một thân thiền hạnh, khẩu thiền hạnh chỉ thiền cảnh thì họ không có cái sự lo sợ rằng người khác họ sẽ nghĩ quấy về cho họ hay là nghĩ xấu về cho họ. Mà cho dù cho họ xuống có một số người mà họ có ý xuyên tạc đi nữa thì cái điều này đối với người thì họ đi đến họ xuống họ cũng giành chỉ, bởi vì những người kia là những người hoàn toàn không hiểu biết về pháp. Chứ những ai là một sĩ tức mà hiểu biết đúng cái chân lý của mình, đúng cái giá trị của đạo đức đó thì người đó họ sẽ nghĩ tốt về ta, có tâm. Một cái điểm thứ ba nữa là khi mà thấy những kẻ phạm pháp mà bị vua hay quan làm tội hành hình thì người này tâm của ta là bởi vì người này nghĩ rằng ta không có làm cái chuyện ác như họ cho nên ta sẽ không bị cái số phận tội như thế.
Thì quý vị rõ ràng ở đây chứ,
cái vấn đề tâm họ vui hay khổ
không phải chỉ duy nhất có một cái chỉ tiếp cận là do cái chiêu tạo hiệu quả, mà còn một cái vấn đề nữa là nó ảnh hưởng từ nơi cái tính năng của tâm thiện hay tâm thiện, làm cho người ấy bị tấn công mà được cái trường hợp này người ta không có biết cái gì á, là thường tận ý duyên do cái tâm thiện hay tâm thiện nó sẽ trợ tạo cho cái tâm họ khổ hay là tâm họ vui hay là thì đó là con trả lời chúng tôi cho câu hỏi mà chủ đề đã đến của Dương Lâm Quân Thầy.
Normally when we talk about happiness, we believe social activity is instrumental to help lower or we plan succeed. However, there are more relations between our happiness or our unhappiness with our behavior. When we talk about behavior, we talk about the action that is in our life. And when we talk about behavior, we talk about the wholesome mind or the unwholesome mind. So, at the heart of training, when we demand our life, the one to go forth, we should understand our happiness and unhappiness is the control of our mind. Either wholesome or unwholesome, not about happiness or unhappiness. So if the following person or the one who's not trained immediately the teaching, when we feel bad, when we feel unhappy, we can blame our, I mean, distinct other people. But as a monk, I thought, you know, we should take the responsibility because of our life, because of my unhappy. And this is very responsible to ask for our life. Actually, the Buddha himself mentioned from time to time that very few people able to figure out how their life relates to their daily life, to their suffering, to their happiness. But when we can see very clear, we can see clarity that, well, today I feel very sad, very unhappy because my unskillful behavior, because my unconscious mind, we can see quite clearly. And it is very, very important for all of us to realize that. To me, the một cái câu kệ ngôn kiến thức mà Đức Phật Thầy dạy đó có hai câu đó, cái cách nhìn ngữ và rất là thú vị. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm thì gì mà ngại thành phụ không thể vui. Ở trong đời sống chúng ta là dường chúng ta dạy thì chúng ta luôn cứ nhai đi nhai lại, cái gì nhai đi nhai lại thì nó mắng tôi và nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai ôm nhìn mà ngày thành phụ nên vui. Khi nào mình nhận ai cái hồn giới của mình vô hình thì được người là cứ nghe đi nghe lại những điều trong đầu thì cái hạnh phúc vui thì hạnh phúc vui thì chúng ta đã là rất là đơn giản, rất là đơn giản. Và nó tôi đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm gì mà thấy hạnh phúc thì được vui. Và nếu mà có gì gì thì nào mình cũng đời thì mình ngồi đó thì nghe đi nghe lại như con kiến bò ăn cái gì đấy, mình chỉ làm việc khác. Mình nghĩ đi, nhiều hơn nữa thì từ đây nó cũng vui chứ thôi. Còn mình cứ đổ dầu tiếp tục thôi. Hạnh thù, việc hạnh thù đời này không thể có. Không hạnh việc hạnh thù là được người hạnh phúc. Nếu mà lấy hạnh thù, việc hạnh thù không gì vui. Ở trong đời người ta đã nghĩ cả đến mình nghĩ là miếng cà miếng như vậy thì vụ việc nó sẽ ổn. Chúng ta chưa nhìn thấy tai cái miếng cà miếng tâm họ nó tốt gì thì tâm họ này. Người khác không hay biết chúng ta hay bị hại, chỗ ấy ai hiểu được tâm dục được giống như em. Thật ra cái câu này ngày xưa mình giao dịch được cái này là người khác không hiểu biết ở đây ta bị gì, ai hiểu được điều này tâm dục được giống như em, tức là khi mà mình chọn nó, mà mình chịu được cái sự gọi là đôi co, những cái vụ mà đụng độ, những cái xô xát để rốt cuộc và rất là người ta biết là mình được chất ba chất ba mà ta chất ra, nên là mình cứ đánh đi, mình cứ ẩn thù đi, mình cứ cái này cái kia những lời tranh luận để rốt cuộc mà không được gì hết. Cho nên nghĩ mình được chịu lắm, chịu được gì để nó không người được người khó đấy, mà mình không có gì bởi những cái cuộc tranh nhau là gì, mình ai hoặc mình có được người và những người mình có sự sáng chịu được đời cũng nghĩ chuyện hơn mua cái chuyện sẽ đấm đá bị tác động nhau, chứ đừng nghĩ là tâm chứ đã khi mình đọc những cái dòng chữ này mình nghe những lời nói của những người mà lúc đầu cũng ẩn thù lúc đầu cũng cay đắng thì chúng ta cũng đọc những giả đạt mặc dù họ cảm thấy thật hãi này, ví dụ mà chữ ai đó họ nghĩ ông ăn làm những tình sự cũng khó. Tại vì phần này là người nào chỉ nhất định là nếu mà mình tiếp tục như vậy thì mình sẽ bị gì, mình sẽ bị điều đó thì chân lượng người như thế. Riêng trong hai cái câu này hận thù gì hận thù, đời này không có những câu hận gì hận thù là được càng thua, và người khác không hiểu biết ở đây ta bị gì, ai hiểu được điều này chân lượng từ đó em. Thì hai câu này nó không phải là nó cho âm nhạc thì nó có đi phút rồi đi cuộc rồi. Ở đây nó có lời cuối cùng, lời cuối cùng nó nói với chúng ta. Dạ, câu này nói với cô kia, một cuộc đọc như là một ngày nói với người đọc kia. Đó là một cái điều rất là ý gì. Là khi mà mình đi tu rồi, khi mình tu một điều mà Đức Phật thầy dạy ở trong kinh Di Diệu Kinh xưa, thì dạy rằng nếu mà mình bị người khác họ xúc phạm, mà mình có cái tâm hồn đủ thì họ, thì cũng chắc mình nên điều rồi, mình không làm được dạy Đức Phật. Cái luật này ngày có dạy cho chúng ta một điều của nó là cuộc sống là cái sức mạnh của sự của một người tu không phải là những người sức mạnh người tu không phải là để thế lực của chúng ta mà sức mạnh người tu rất là nhẫn nại. Thật ra chúng tôi cũng nói là cái gì trong các tu học này cũng như là nhẫn nại đến từng điểm nó không có gì đâu, chỉ nhẫn nại với cái tâm thể là một sự tiện nghi từ người ngủ những người vui và bé đến những người khó chịu, nên là cái gì những người bình thường họ làm cho mình không có mình không có hài lòng trước cái chuyện nó không có lớn chuyện thôi, nhưng mà người tu không nhẫn nại thì không tu được. Người tu cũng phải nhẫn nại và phải nhẫn nại với cái điều đấy người tu Đức Phật gọi đó là cái giới từ sa môn nào giác từ sa môn, chứ mình không có thể làm gì cả. Nên khi căn bản của sự tu tập là đời sống mình là vô hại, là bất hại, tức là từ lúc mình buổi sáng ngủ rồi mình tâm định rồi, trong giờ phút buổi sáng mở mắt ra mình không có một cái tâm thù ghét, tâm thù quán vô hại ai. Giai đoạn kia là khi mình tu tu tập và dần dần rồi mình sẽ nhận ra ngay cái tâm định của mình nghĩ rằng làm sao cho mình đầy những cái khắc khổ mình cũng muốn lắm. Dĩ nhiên là đôi khi có chuyện gì bực bội thì mình tạo định, nhưng mà thực sự đó là cái gì mất tự chủ. Chứ mình cố định mình không nên nghĩ là mình làm gì cho người khác tiến bộ thì cái đó là tu. Do vậy trong sự tu tập là thứ nhất là cũng luôn là tu, và thứ hai là cái tinh thần trong một sự vô tranh, vô tranh mình không có hơn vua với người khác. Hơn vua để làm cái gì? Trong đời sống hơn vua làm gì? Nên từ người ăn cái đó thì làm gì? Mình cảm thấy mình có mạnh người khác để làm cái gì? Rất là nhiều. Mình hơn vua khác để làm gì để khổ? Thực ra để nó tu tập của người cũng như là tự cảnh gì khi quý vị sức gian như thế thì phải thương tâm điểm thôi. Buổi sáng cũng gì người tốt thì ngủ là ngày hôm nay là ngày mình sống có quan kết lại mà cũng có mong mong hạnh khổ và mong hạnh khổ. Có nhiều khi có một bài phụ nữ họ nói rằng mình dễ dãi quá, mình chịu nó không tốt, nhưng thật ra cái mà không tốt là cái thằng đồ khác không tốt. Có chuyện mà mình tha thứ người khác thì điều tốt cũng là nhiều người nói đó mình ngu hay là dễ dãi quá cũng không thành vấn đề, cũng đều quan trọng là mình ngu con gái, xấu con gái, ta gặp ở đời sống con người mình, mà nếu mà mình không khéo tâm là khổ. Ai làm gì một chút, mỗi lần quý vị nhìn thấy những người mà hay chỉ bảo, đúng là nó mắng tôi, đánh tôi, nó không được chút tôi. Cứ nghe đây là à, bà đó chỉ đó, bà chuyện gì mà bà đó chỉ đó, là chút phật của tôi, bà đó chỉ đó. Mà nghe các người đó của mình, người ta đọc được trong lời nói thì là khổ. Để sống sống không ấm trong những cái khổ, để làm gì đều khổ. Cũng như chết của đời, trong đời người sống của mình, cái nuôi gì cũng biết, thù gieo quá cả mà khổ lên, không được gì hết. Do đó, khi một cái người mà mang quan niệm của chúng ta thì biết pháp nghiệp là người này sống vô hạn. Và trong cái bài kinh mà gọi là kinh giải phóng giáo, biết là phải hạn một điều rồi. Một cái người mà tu tập ở trong cuộc đời này, cái mà mình tránh nhất đó là cái sự nghiệp hơn. Và ngoài cái tâm tình ra mình sống thì mình phải bỏ cái quan cái để tất cả muôn người chúng sinh. Và tuyên đồ thì siêu thôi. Có chuyện như vậy khi mà chúng ta đọc câu này thì có nhiều người nghĩ rằng mình tu ở trong chùa thì nó dễ, đâu có tham gia đọc lời gì đâu mà tu. Nhưng mà thưa quý vị, người được sinh ở trong chùa có gì không nhận nữa. Chứ là làm sao mà tôi mất cái gì nào phải thật đâu.
Do đó,
cái người Mỹ nhập cảnh có phát ra nhiều hơn bên ngoài, cho nên thì nó phát ra những dữ dội luôn rồi. Nhưng mà cái gì người ở đây là tại vì cái người mà xử lý xử trí trong cái hoàn cảnh này lại là những vị quốc gia tu sĩ, những vị này nếu là những vị có trí tuệ và hiểu pháp và thực hành công pháp thì như vậy bản thân của các vị đã ít bị phiền não do các vị đó biết được cái phương pháp chỉ vậy thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta học hai cái con học cuốn, khi mà người cư sĩ bên ngoài họ không biết được cái cách mà Đức Phật dạy trình bày là hận thù, việc hận thù đời này không thể không thoát được, từ khi việc hận thù là định luật thiên thu. Khi mà chúng ta cứ hãy ăn miếng trả miếng và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta dùng cái cách ăn miếng trả miếng để chúng ta làm cho nó nóng thêm cái sự hận thù thì không thể có. Do vậy cho nên ở bên ngoài tại sao mà luôn luôn sống với cái sự rạn nứt về tình cảm vô cớ, hay là sống làm cho nó tăng trưởng cái sự phù hợp, là bởi vì họ không hiểu được cái ý niệm mà Đức Phật dạy là chỉ có cái lực từ bi mới hiện hữu được thôi. Quả là cái môi trường ở bên ngoài người cư sĩ chúng ta, vì chúng ta không có nhận thức được rằng hễ chi là chúng ta ôm ấp những cái tư tưởng thù hận thì chính vì đó có thể ôm ấp ngay đi ngay lại một cái ý niệm rằng người khác mà xúc phạm đến mình làm cho mình đau khổ, nó mắng tôi lắm, đánh tôi lắm, tôi suốt của tôi, thì mình cứ ôm niềm hận như vậy thì hận thù không thể mà nguôi ngoai. Nhưng mà đối với ở trong chùa thì nở nó phát sinh lên dồn cho người khác. Ví dụ như bây giờ người ta đi đến, người ta chuyên đạt một vị sư, một vị trụ trì, và vị trụ trì đó là người biết Phật pháp, biết tu tập, thì người vị trụ trì này thì cứ nghĩ là lắm cái đôi xe nên con người có vị trí cách không có trong đời này, do đó cho nên cái vị sư này không có cái sự tôn thấp, không có đấy. Cái gì luôn đấu là người khác đánh tôi, mắng tôi, thắng tôi, trước của tôi, vì do không suy nghĩ như vậy cho nên vì để sống được an lạc không có điều hận thù như chi phối cái sự khác biệt với nhau ở chỗ đó. Hoặc là dưới đời sống của người suy nghĩ bên ngoài thì hay là đời sống của các vị tu sĩ bên trong, những người không hiểu biết ta nên nhìn việc ai hiểu được rồi trên đường được lớn lên, cái chữ mình gọi là mà trong đến khác và ma ma khê đó. Trong chú giải về cách cái chỗ này là khi mà Đức Phật này ám chỉ cho cái trường hợp các vị đi theo chữ vô sinh vi, các vị nó có phải được tranh luận với nhau để chia rẽ với nhau, không phải hàng gắn chết mít với nhau được. Bây giờ họ đã hòa hợp, họ bị vỡ lần, thì Đức Phật này viết câu đó để cho họ nghĩ và họ giác ngộ được chỗ đó. Thì ở đây khi mà dồn cho bên ngoài hay người cư sĩ, hoặc là ở bên trong các vị cư sĩ, những ai luôn luôn buổi sáng thức dậy mà vị đó có cái sự suy tư rằng có thân đây phải bị gì già thì bệnh là thì chết, không thể nào thoát khỏi thì già, không thể nào thoát khỏi thì bệnh, và không thể nào thoát khỏi thì chết khi mà mang thân này. Do hiểu được chứ vậy, hiểu được rằng chúng ta đi bị gì không sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt, bởi vì cái thân của này nó nằm ở trong định lực vô thường vô vô ngã. Do hiểu được như vậy cho nên cái việc mà tranh chấp hơn thua vì đó không có cảm thấy rằng cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Vì vậy cho nên cái chuyện tranh luận không có xảy ra.
Còn nếu như mà ở chỗ nào, dù cho bên ngoài xã hội hay là ở trong chùa chiền đi nữa, mà những vị này không có nhận thức được cái tánh và tạm phù du của cuộc sống của thân này, thì dù cho ở đâu đi nữa thì cũng là phiền não phát sinh, cái môi trường nó phát sinh. Do vậy nó tóm lại là không phải chỉ có đời sống của người cư sĩ bên ngoài mới có các tên phiền não, ở trong chùa không có phiền não. Vậy ở chỗ nào có phàm phu và có những cái ý niệm thù hằn hay là cố chấp ôm ấp thì nơi đó thì đã phát ra rồi, chứ không phải là chỉ có người cư sĩ mới đời sống xã hội bị thì não, rồi cái đời sống của vì xuất gia trong chùa không bị thì não, chỉ trừ ra khi nào bị đó có sự nỗ lực tu tập và có một cái ý niệm mà chúng ta gọi là vô niên tô hay ta đáng là khác ý cho lời Phật dạy, thì lúc đó thì não có thể thành. Cho nên ở đây đối với cái việc xuất gia thì có một điều là chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta xuất gia ở cái môi trường của chùa, môi trường của thiền, của tu tự thiền là chúng ta sẽ an lạc không có chuyện gì nào. Vậy chúng ta nghĩ như vậy, coi chừng chúng ta gặp những cái sự kiện ở trong chùa mà xảy ra những cái chuyện lộn xộn, lúc bây giờ chúng ta mất đi cái niềm tin, mất đi cái định hướng tu tập chúng ta. Chúng ta bao giờ chúng ta đã nghĩ rằng hãy ở chỗ nào còn có tham sân si tranh khởi thì nơi đó còn có sự lộn xộn. Do vậy cho nên chỉ có mỗi điều là chúng ta biết đi vào chùa thì chúng ta dễ dàng có cái môi trường để mà chúng ta chỉnh lý được cái nội tâm của chúng ta cho thoát khỏi tham sân si. Như vậy thì chúng ta mới đi ổn. Thì dù cho chúng ta ở đâu đi nữa, chúng ta cũng cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái tâm niệm của mình, tức là không có tham, không có sân của si, thì như vậy chúng ta sẽ được yên ổn, không còn bị phiền não và chúng ta sẽ không có khổ. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của quý vị sau
đây.
Very profound lesson in life. You think of the Lord Jesus. Why at this very time? I work in the anger of my great teacher. You know, we live in a community in which we, most people have the tendency to be very idealistic, get a lot of expectation, and sometimes that event protection for the other. And we extribute, we easily are upset when people's shortcomings. It's easy for us to quarrel with each other because we have a disagreement. And therefore, as a power practice, we have to look to deal with our anger. It is not easy, but we have to realize what we have. Hatred never eradicated by hatred. If you harbor hatred, you just make it long enough. If that never escape the anger, my being angry, and therefore, we have to deny ourselves that no use of that. Yeah. It's very natural, we human beings, when we live in an environment where we expect everybody to be very clean, very friendly, very civilized. But sometimes people think that we human beings, we just want our temper out of control and just take it easy. And we have to remind several times this is very emotional stage of the practice. Yeah. So learn to adapt, look at that. Learn to be receptive more than always very idealistic, very demanding, there are a lot of expectations and so forth. Trong cái video, hai câu tiếp theo đó cho chúng ta một cái điều rất là ý vọng về cuộc sống. ở trong cuộc sống thì chúng ta biết rằng một cái người tu tập á, thì từ một trong hai là thấy có bản lĩnh, có bản lĩnh. Ví dụ như một cái gì như là ăn buôn bán, cái người có bản lĩnh thì là vượt qua những khó khăn, được có nhiều người được, người không bản lĩnh đi ra bên ngoài thì dễ bị người ta thù giận. Thế chuyện tu hành làm sao để chúng ta gọi là người có bản lĩnh và làm sao để chúng ta gọi là người không có bản lĩnh? Thì ở đây chúng ta ngày ngày cái câu chuyện như vậy là ai vẫn nhìn định tướng không hổ thì các căn ăn uống khí tiết độ biến nhắc nhắc tinh thần mà vì chích kể như kỳ như trước đó. Thật ra cái chuyện này khi mà chúng ta nói ai cũng nhìn định tướng cái chuyện xuất phát ở đây gì là định tướng thì chúng ta hiểu rồi. Cái chuyện này cũng chuẩn bị cũng chuyện rất là như là thân thật cái gì quý nhưng mà ai cũng nhìn định tướng. Cái chuyện định tướng đây là ai có mặt ảo mộng, ai mà sống đi chuộng cái đẹp, ai mà sống chỉ lúc nào đi tìm chủ lý, thế gọi là người đi tìm cái gì làm cho hài lòng, thế gọi là ai sống nhìn thảo tính, ai sống nhìn cái gì thế, mình đi tu mà mình tìm cái gì ăn đẹp như ngon mặc cho đẹp, kê bản thân mình bạn cũng phải rất là thân với mình, lúc nào cũng nghĩ về chiến thì tìm cái gì vọng, gì cũng đời cũng màu sắc và mình sống càng nhiều một cái điều đó thì dễ thì nào, có khổ. Tại sao? Tại sao Phật pháp mới dạy chúng ta suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về chết, suy nghĩ về cái bản chất khổ não vô ngã của đời sống? Là tại vì mình bớt đi cái kỳ vọng của mình với cuộc đời đó, thì cái tâm mình mạnh hơn. Đó là cái gì? Ai sống ở lúc nào gọi là perfectionist suốt đời rồi cuộc sống hoàn hảo, càng nghĩ bồn hoàn, càng nghĩ về bất có đẹp thì cái tâm mình mạnh đi. Nên mình thấy rằng, mình sống ở lúc nào nghĩ là một thứ phải nó hoàn hảo phải tốt. Thì cái người đó lại tâm hỏi nó dễ gì người ta vì người ta làm như thế nào. Còn mình sống á, tại sao Đức Phật hay nhắc mình mình ví dụ như pháp quán gì là đều có thường mình không có kẻ ngoài mình kẻ nhà thì sống mình không có mình yên hoài hay là phải bên ngoài mình thấy bệnh đời sống mình không thấy một giây đến đời rồi mình sẽ chết, rồi mỗi người có nghiệp riêng của mình rồi mình phải chia lìa người thân mình, đang đến vẫn chắc mình cái gì đó không có làm cho mình bi quan, không có làm cho mình buồn. Nhưng mà như vậy là mình sống như vậy đó, để cái tâm của mình nó ít có rất là thú vị, bị chi một và ít có bị tiền não. Thật ra khi mà ai sống nhìn hảo tướng, tức là người nào nhân từ của thế gian là ai sống hảo ngọt, ai sống chỉ thích cái đẹp, ai thích những cái người không giết bộ các căn, tức là làm thế nào thì nữa tốt nghiệp được, rồi sau thỏa mãn được con mắt, thỏa mãn được tai, thỏa mãn được mũi, thỏa mãn được lưỡi, thỏa mãn được cái gì cũng thỏa mãn mà mình không có tự chế. Đôi khi mình thấy hiểu, ở phía như trường hợp là mình bị tiểu đường thế này, mình thấy một cái món ăn một cái nước rất là ngon, mình uống như bây giờ mình có cái này mình uống vô là mình sẽ có vấn đề, thì cái đó chỉ là gọi là khó phòng hộ, cái giết một cái mình hạn chế đó lại. Mặc dù là nếu mà rất là ngon thì mình bị hạn chế, thì đời sống mình á, từ cái bản là của sự tu tập là gì? Không phải là mình ra hơn vô thì phải bản lệnh. Bản lệnh thì khác là mình có thể tới chế độ, có thể đi bộ, cái đó không. Mặc dù cái đó mình rất thích, nhưng mà không. Và đây là nó hỏi với mình, cái đó tự nhiên không khác cả. Ăn uống, thiếu chế độ. Và thiệt ra, cho dù cái gì dùng pin bao nhiêu, cứ gì mình mệt bao nhiêu nữa. Nhưng mà khi mà mình ăn uống buồn đã, mình vẫn có nó chết. Thì thật ra cái gì ăn uống của mình bây giờ mình hiểu là cái gì ăn uống đôi lúc như trong một cái khóa tu mà mình nói mình ăn ăn đơn giản như vậy của khóa tu mình ăn mình bớt những bữa ăn nhiều lại như vậy thì cái bớt cái giảm nó làm cho mình ăn nghỉ được. Thực ra cái nghỉ được không phải là cái từ bên ngoài đó từ bên trong mà cái nghỉ được mình hạn chế đó. Giờ đây được gọi là hạn chế về vấn đề ăn uống biến nát cảm tinh thần. Ý các em tin rằng là con người được sống từ những khó chịu gì làm tu tập là mình phải tích mình không biết tích được không tích được tức là ở trong đời sống mình phải làm gì có ý nghĩa buổi sáng ra một con người thường thường và ở trong các thiền viện á mà để đánh đổi một hồi và tán dốc á thì kiếm tập nhiều nên có thiền viện tại vì sao vậy? Khi đó mình không biết cái giá trị của đời được. Mình đánh quá, đánh quá của mình có giờ mình làm việc nào khác. Mình cái thái độ ứng tập, cái thái độ tích cực. Rồi khi mà đi tập về dạy đó là một cái người yếu là người sống luôn luôn tìm cái đẹp, những cái người không có ổn gì khác ăn, ăn uống cái chế độ biết nhắc cái thân thể thì người đó cái tâm lý nếu cái điện gần đấy như điện công thức xa hơn á, thấy tâm lực mình không được cái đó thì tâm lực tử. Ngược lại là ai sống quá tốt thì cái hộ gì các căn ăn uống có chế độ có niềm tin tinh thần và nó không duy nhất được như núi đá cái đó. Cái chi ma ở đây chỉ là những cái sự khác thì cái ở cái tự nhiên nào ví dụ như là uống cái chuyện đó mà người khác họ không có khổ mà mình rất là khổ thì khi mình khổ hay không khổ cái nào mình đổ lên xấu luôn không xấu luôn. Ví dụ như ngày hồi giảng tôi chưa nói là đôi khi mà mình có chuyện gì nào mà khi mình ngồi với các người khác thì mình nói là tại mình không xấu luôn chứ mình xấu luôn mình không có chuyện nào. Cứ gì thế cũng thời người ta nó mỉa mai mình hay người ta được giảm hay là người ta chê mình nhưng mình xấu luôn thì mình nghe thôi mình bận lòng chút mình thôi nhưng mà mình không xấu luôn thì cứ gì cái gì đó nó làm cho mình nổi sau này mình tạo ra nổi điên. Để khi mà mình tu nó mình nói là cái sự tử nó đối mình như thế nào. Cái sự tái tác mình như thế nào ở trong mình không có lời giải là mình không có ai không có khen có chê hết thì khi người ta khen được cho mình về nghe cảm giác trong lòng như thế nào và khi người ta chê mình về nghe cảm giác như thế nào và khi người ta chụp ảnh của mình cảm giác thế nào thì cái mà cái gì mà nó chụp ảnh với mình cái đó chỉ còn là ma thôi. Cái ma có uy hiếp người hay không thì nó tóm lại là đôi khi trong đời sống chúng ta đi tìm một công thức, người công thức thì chỉ cho mình mà sao mình có được. Chúng tôi nhớ là ở trong cơ thể những cổ phong hay những cái chuyện họ thường nói là tìm nội công thì mình đọc nghe rất tốt, mình không có hộ công muốn công phu mà ai đó họ tu tập mà họ công phu mấy năm rồi mà hiện của mình cũng thích mà nhưng mà dạy một điều gì công việc của mình làm ở đâu, cái công việc mình làm ở chỗ là mình sống cái gì một chỗ nguyên này về những người khác thì nội đề ra người có cái nội công hay là người không nội công có công được hay không được nào ở trên này. Nên khi khi mà bị bệnh nữa là ma không nguy hiểm được, ma không nguy hiểm được như núi đá cái đó hay là ma nguy hiểm kể như kể hiểm được cho cái ma đây là cái gì này nhưng mà lại chuyên duyên là người cảnh là cái sự lôi kéo bị chi phối những thứ có khả năng chi phối tâm của hay không thì thứ gì bây giờ thì để Bình Thư Tòa Thị Siêu là có rất là nhiều người xung quanh họ đây là mình đã có cái gì của họ hay là mình đã có cái gì của họ nhưng mà các vị không tin được cái việc không tin được cái bản lãnh gì hiện tại của mình thì tôi đồng thấy có một bài chia sẻ là người mình sống như thế nào và để mình phát huy cái nội lực của mình nhưng mà cũng dùng nội lực đó mà đi chi cho mình
chính thức thì mình phải làm như vậy mới được tự thực ra thì chúng ta đã bỏ qua rất nhiều cái lỗi mà từ nó tiềm tàng ở trong chính mình ở đây chứ khi mà chúng ta nói đến cái sức mạnh hay cái nội lực chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta mong nhờ ở người khác cái việc đó nó không có tốt đẹp nó không có như ý như vậy bởi vì một cái cây mà chúng ta trồng cái lực của cây đó nó mất đi những cái phần nó đi nhiều lắm thì cho dù chúng ta nó đặt cái đất và chúng ta ước vọng cho cây đó nó được thành tốt được chúng ta vun phân tưới nước cũng không bao giờ đúng rồi. Khi một người mà sống có cái tâm niệm bất thiện đó hoàn toàn cách xa với cái ý niệm thiện thì họ không bao giờ tìm thấy được một cái công lực do sự cầu nguyện ở người khác. Chỉ trừ ra một trường hợp rất nhỏ, vì khi một người sống đã tạo phước nhiều, xu hướng theo thiện pháp, bây giờ người này gặp một cái hoàn cảnh và có thể là bị chao đảo với nội tâm, thì lúc đó họ mới cần có cái thay đổi. Còn bên ngoài, cái ngoại lực của bên ngoài chúng ta gọi là ngoại lực, chứ không phải là ở đây nha. Với một người Phật tử tu tập tạo nhiều thiện duyên, nhiều thiện pháp, nhiều bố thí thì rất là nhiều, thì trong những lúc hốt hoảng sợ hãi như vậy thì lúc bây giờ người này với cái niềm tin sẵn có, người này liền suy nghĩ đến ân đức Phật, ân đức pháp tăng, giống như trong bài kinh hay trang đất thức tác ở trên ngọn cờ, đức Phật này đưa cái thí dụ các vị thiên nhiên khi mà đánh nhau với đức chuyện thì đánh nhau anh ra. Mỗi khi các vị thiên nhiên này lúc bây giờ khi các vị thiên nhiên thì là chi ngủ cờ của vua đó là và đó mà tôi quay lại thì chi chi có thể được với điện tử thì treo thì không đi ở Việt Nam ở Mỹ ở Việt Nam. Còn cái kỹ thuật ân đức Phật pháp tăng, đức Thế Tôn là một thân cũng đến bồ tát qua ta con mua, đức Thế Tôn cao quý con là sanh chúa bát hay là chúa bát thiên lao pháp qua đâu đâu là những bất thì khi ông người ta ân dạy gì họ phải được kéo thì lúc bây giờ người này ân đức của họ là phước cho mình cái gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta khác được thì khi mà đã có tiền cái gì nữa với sự nên nhìn thấy được ấn Phật Pháp Tâm có cái lời không có. Và bây giờ chúng ta xuống ngồi là hiện tăng đó, thì như vậy đó, đây là chuyện thứ nhất chúng ta cái gia cố cho cái nỗ lực của bên trong chúng ta để quyết định điều để chúng ta giải thoát có khả năng tu tập. Là chúng tôi muốn nói rằng là cái nội công đó giờ thời gian không tập, nhưng mà các bài kể của bảy mươi tám thì ở đây là đức Phật Phật ngài là có vấn đề cho một vị xuất gia tu tập. Cho nên ở đây một người tu tập trước tiên nếu được, nếu chưa chưa một phần này nó ra ngoài vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta chưa chưa có giờ vị này tâm thứ có muộn gì ta các trang bị này đã suy yếu. Cái ngoài là tôi ngoài để hỗ trợ cho mình đi nữa thì cũng sẽ không thành công được. Giống như là cây ngoài đó thì dầu cho lúc chúng ta không biết chúng ta có cái nắm bất định kéo vụ việc thì tất cả có cái nội lực có yếu gì nữa thì ở khi mà các vị có các nữ với tôi đã nữ với tôi với tâm quân tư của ngài này được rõ trong cương vị gì sau đó về đề mục một thiện ngôn là vì vì theo vậy không chúng ta tôn trọng năng còn cái trường hợp chúng ta thì nó đừng có nghĩ rằng là phải là tôi ngoài để làm gì tại vì nó dừng không phải anh vừa đưa lên trường hợp ví dụ chúng ta có cái chuyện người này chuyên hiểu không cái chuyện nào thì mỗi ngày cái gì đi nhá có gì này hai là người đó cái tiềm năng về rất là có cái yếu tố của mình trong chứ không phải là chuyện đơn giản bởi vì thiện pháp được xuất phát do cái khả năng tu tập cái khuynh hướng về hiện pháp củng cố thêm cho nên ở đây ở trong vấn đề này chúng tôi xin được thưa tiếp theo cái
and
the one who thought and liked to serve and serve weak. And as part of the teaching, you strengthen
hay là người chủ lãnh anh không phải như vậy biết làm sao trả được cái chủ đủ lúa bò để cái tài sản của tương lai cho bò lớn luôn đó. Vậy ta gọi biết là không được thực thất thì tạm thời để chúng tôi chỉ khuyên rằng là những giới tử hay là những hành giả mà không tập giao duyên trong khoảng thời gian tuần này thì chúng ta tạm thời chúng ta cắt bỏ qua một vấn đề ở chế độ của bên ngoài để chi theo cái chương trình đã được đề ra diễn là trang trí cho chúng ta và những đóng quốc gia thân thông cũng không làm được gì đó.
cái đó chúng tôi rất sửa đôi khi nó đẹp về hình thức thôi. Nhưng mà rất là ngon kìa. Có những cái món tốt, nó rất là tốt. Hai cái chuyện đó không nên nhận một đó. Mình đã biết là tôi nói là cái việc đi trên đường trên thật là như vậy. Và rốt cuộc nhưng bây giờ thì họ đã thay đổi được rồi. Tại sao chúng ta nên chiên thì nó chất bột gì mà chỉ chiên trùng ở những lần hầu như chúng tôi đặt lại. Thì bây giờ mình có cái làm ra mình được nghĩa là nó ngon, không phải là nó, mà là việc. Có khi nó ngon, nhưng mà ai đã ăn được cũng không ăn. Cái đó thì mà nó giữ cái chân và cái chi chân. Và nếu mà chúng ta chấp nhận được cái điều đó, thì chúng ta cũng đi vào cái thế sự tu tập. Tại vì nó sẽ được một điều rằng, rốt cuộc rồi cái mỗi chúng ta là người chịu trách nhiệm về cái vui lòng, chịu trách nhiệm về cái thiện bất thiện, chịu trách nhiệm về cái tốt và cái không tốt của chúng ta, và mỗi chúng ta cũng phải tự hành thành với chính mình. Còn cái chuyện mà nhà giáo sĩ những điều như người ta nói còn mặc dù là fan fan họ nói về cái chuyện cả hàng trăm ngàn với mà không sao đâu, nói nghe cũng tốt đi về cái chuyện đấy. Thậm chí tôi có nghe người mà nói như vậy là Mỹ là họ bán là bao nhiêu tiền Mỹ ăn bao nhiêu đời, nếu nó không tốt thì Mỹ nó mà đâu họ đâu bán làm gì, nhưng mà thực sự nó gì hút thuốc là ăn tay chui một bài hút thuốc ăn sao tay chui là ăn tay chui bài ăn gì uống nước sốt riêng hai bài tay chui bài nhưng không kiểu là bài ra kiểu là nước mà và chúng ta ở trong người dân cơ hoa thì họ dạy là cái gì thì theo cao cao phải chi sách cẩn thận sao rồi chúng ta bỏ. Cái gì mà nhiều người làm chỉ là đã đúng được, cái gì đó mà theo cầu lương chỉ là đã đúng được, ngay sau thầy nó chỉ là đúng của mình thấy còn suy nghĩ là thì quý vị thấy cái chuyện của mình hút thuốc như là cái chuyện của mình anh coi chiên như là chuyện hút thuốc ấy, có thể là một thời gian rồi nó nghĩ là ô nhiều người làm chuyện đó người làm nó không có gì hết, nhưng mà có thời gian khác người ta nghĩ là cái đó nó cũng hại hơn sự vậy. Dạ, và chúng ta phải tự biết đấy, nhiều người biết rồi. Rồi bây giờ thì cái gì nó có là như vậy thì mình nhận được sự thật. Thì trước giờ có lẽ là chúng tôi không có làm việc nãy giờ làm là chúng tôi nói rồi, chúng tôi nói thêm là bởi vì chúng ta không có gì thật ra mình cứ bỏ qua những cảnh cho cô xuống 13 và 14. 13 đúng ở đây là cái tài này. Tại sao có đôi khi chúng ta dễ bị xâm nhập được chuyện nào? Và đôi khi có những người không dễ gì là ở nhà. Thì ở đây là cái có con, mẹ dùng cái hình ảnh của mái nhà, mẹ là mua mưa, để xin mình sẽ đi đọc con người nhà.
Hai con có cái chiếc của đời đời của khi mái nhà cũng lợn mưa điền tâm nhật tỏ thì bởi tâm hương tu ăn việc liền tâm nhật khi ngôi nhà chó lợn mưa không tâm nhật tỏ cũng bởi tâm kết tu tham việc không tâm nhật. Trước hết ở đây chúng ta phải hiểu vì sao trong hai cái vấn đề này chưa có thể chỉ đề cập đến vấn đề thành dễ tâm nhập và thành khó hiểu, phải chăng chỉ có cái kỳ não thành vẫn là cái thứ yếu để chúng ta quan tâm không phải chứ gì mà hai công kỵ này nữa Phật thiết thì có bao nhiêu đó là tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái duyên cỡ. Bởi khi mà thái tử nên đáp em cha các mẹ với Đức Phật vì cái lòng kính trọng Đức Thế Tôn nên diễn cử được xuất gia, nhưng mà khi xuất gia rồi thì tâm luôn luôn tơ tưởng về cái người vợ trẻ đẹp mới cưới. Trong cái ngày tân hôn khi Đức Thế Tôn được mời thánh về thành Tà Kỳ La Vệ, sau buổi lễ gia tăng ngày ra về thì thái tử Thanh Đá đã để chân Đức Phật công tác đi theo Đức Phật, và khi ra đến cổng thành Đức Phật này cũng không có thu bát lại, về tới công chùa này cũng không có thu bát, cho đến khi đi vào bên trong chùa chỗ hư thấp thì Đức Phật thành khi Thanh Đá xuất gia và Thanh Đá miễn cưỡng bị kính trọng Đức Phật nên đã xuất gia. Nhưng mà lúc nào cũng cái lòng tham dục nhớ tưởng đến cái người vợ trẻ đẹp, lúc nào cũng chi phối tâm của mình. Và cho đến khi mà Đức Thế Tôn này dùng thôi để một ngày mà hướng dẫn cho Đan Đá đi lên bầu trời, và khi thấy những cái sự xinh đẹp rạng rỡ của các vị thiên nữ thì Đan Đá đã phải hỏi Đức Phật về những cái phước báo để được sanh lên của trời làm chủ của cả ngàn thiên nữ. Thì Đức Phật này giải thích là khuyên nếu mà tu tập còn đủ phước báo thì sẽ sanh về của trời làm chủ của các thiên nữ này. Khi đó Thanh Đá trở về cố gắng tu tập và lúc bây giờ chỉ cần xây chiều tức là xây hướng sang cái đối tượng khác thì lúc bây giờ cái lòng tham nó không có chi phối cái tượng này, nhưng mà vẫn còn bị chi phối cái tượng đó. Cho đến khi mà bị các vị bạn nó còn hạnh chia cách nhiều thì thấy được Thanh Đá ra tiền của Thanh Đá đã không có hẹn, cho nên từ bỏ luôn cả cái đối tượng này là bắt đầu biết tâm tu tập rồi tiến qua A La Hán. Và khi biết A La Hán rồi thì không còn bị tham dục chi phối bởi cái người vợ trẻ đẹp, mà không còn chi phối bởi cái hình tướng hiện diện của các vị nữ. Thì lúc bây giờ khi mà các vị theo bạch hỏi Đức Phật về cái tình trạng của Thiền Cơ Nhân Đá thì Đức Phật này giải thích tương tự như một tấm mái nhà không kéo lợp thì nó vừa dễ xâm nhập. Đó là tâm trạng của người diện cái này khi với quốc gia. Và tương tự như một mái nhà kéo lợp thanh được khó không nhiều không xâm nhập, cũng giống như cái mái nhà kéo lợp thì nước mưa không thấm dòng được, cũng tương tự như vậy là tâm trạng của Thiền Cơ Nhân Đá của mình. Thì do đó cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái câu này cũng còn phải thiết về đề cập đến vấn đề thanh thôi, vấn đề thanh thôi thật nữa là Nandara, tức là để chỉ cho trường hợp tâm trạng của Thiền Cơ Nhân Đá trước và sau. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu một cách chung như thế này: tất cả những cái vị nào đều được xem như là mưa, và cái nội tâm này như là một mái nhà, và cái nội tâm khéo tu tập tức là có một cái trí tuệ để suy nghĩ, và có một cái sự tinh tấn đủ lực để đoạn trừ những cái gì nào đó. Thì khi mà tâm khéo tu tập như vậy thì tất cả những cái gì nào không phải chỉ riêng về tham dục, mà tất cả những gì nào như là tham sân si mạn nghi sạch biến vân vân, thì tất cả những cái gì nào đó nó không có thể mà chi phối vào tâm này, cũng giống như là mưa không thể xâm nhập vào cái mái nhà kéo lợp.
Cho nên ở đây cái câu này chúng ta phải hiểu như thế, tức là không phải chỉ riêng có vị nào không biết, mà chúng ta tu tập ở đây tức là chúng ta phải làm sao để cho tất cả những cái vị nào khi đề tác nó đừng có tâm nhập vào cái nội tâm đó. Cái điểm thứ hai đó thì chúng ta phải hiểu rằng nói cái này thì rất là đẹp, và tưởng chúng ta cũng hơi khó hiểu chút nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu chính xác. Ở đây chúng ta không có thể, chúng ta ở đây lúc mà ngài dùng cái ví dụ để mà ngài mô tả về cái sự khéo tu và không khéo tu thôi. Ngài ví dụ tâm khéo tu giống như là tâm nó nhà khéo lợp, và tâm không tu cũng giống như nó nhà cũng lợp, ngài nói như vậy. Cái vấn đề mà nó vừa dễ tâm nhập hay không tâm nhập, cái vấn đề là cái chuyện mà ngài dùng cái hình ảnh như vậy để ám chỉ, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái tâm này giống như là cái mái nhà là riêng, còn cái chuyện hoặc kỳ nào là riêng, nghĩa là tự nhiên cái tâm này hoặc là giống như trước là các gì nào khác cũng giống như cái chất màu, không phải như vậy. Nghĩa là cái tâm bất thiện là bất thiện, cái tâm thiện là tâm thiện. Ở đây thì chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta dùng cái tâm thiện chích của ta đó để tán để thay thế cho tâm bất thiện, đừng cho nó tranh thở cái tâm bất thiện thôi, chứ không có nghĩa là cũng cái tâm gì diễn biến, nhưng mà chúng ta làm sao mà để che chắn, đừng để cho mưa thì não nó tác dụng, không phải như vậy. Nếu mà chúng ta chấp nhận như vậy đó, chúng ta hiểu ra như vậy coi chừng chúng ta rơi vào cái trường hợp thường tiết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu theo ví dụ pháp của tâm mắt là trong trường hợp này cái sự tu tập là chúng ta phát triển thiện tâm, tâm thiện nó sanh khởi liên tục để được để dường để thay thế vào đó, để giảm trừ đi cái sự sanh khởi của bất thiện tâm, chỉ để là cái sự kết hợp. Nhưng mà đấy chỉ ở đây trong pháp quốc minh là trên tạng, cho nên chúng ta phải dùng nhiều cái phương tiện thí dụ và ngài dùng nhiều cái cách nói để cho người khác nghe và hiểu. Nhưng mà cái chỗ đó chúng ta phải hiểu là ở đây chỉ là cái sự thí dụ về thức phục, chứ còn cái thực chất ở bên trong là chúng ta phải hiểu theo cái tinh thần như Phật, cái sự khéo tu của các đô gì. Đây là cái ý nghĩa của cái câu 13-14. Tôi xin chào mừng các bạn đã tiếp tục.
We have to make it very clear that our life is very vulnerable. It can easily be taken by all kinds of violence, especially at Ashram. When believing the temple, certainly seems to be very mundane, very trivial, that because of our deviation. For example, the people who have served as attachments to certainty, like their work, their liquid, their food, and the one who's skillful, who's given motivation that we can protect our practice by protecting our mind. And that's the question that looks like these we believe we are strong enough, we mature enough, but the requirement is coming to impact, and they have mobility is something is quite universal for all practitioners. We should be well aware of what's going on, and if we love the most attention and we are vigilant, that riches we are going to define our mind take over our practice. And that's why several people who simply cannot make any progress will move over. So that's the point. Thứ tử là bây giờ chúng ta nói một chuyện mà có lẽ là cái chuyện thường thấy là tại sao ngày hôm nay người tu Phật hay nói nhiều về đời sau, thì lời dạy rất chúng ta không có làm gì cho lời này. Nếu lời này chúng ta thật sự tu đó, thì ở trong kinh Ca La Ma đấy, một cái phát triển thật sự đó, thì một là trong đời này chúng ta phải cảm thấy an lạc, cảm thấy vui, và chúng ta không lo lắng về đời sau, thì không lo lắng về đời sau. Còn đời sống hiện tại mà chúng ta không có cái căn bản sự tu tập đó, thì chúng ta nói về sau chúng ta không có đời. Người ta nói tại sao người ta hay nói mỗi người ta làm thế là mình cố gắng chịu chia. Tại sao người ta nói nhiều về sao mà thời kiếp này đời này lúc nào tiền não đời này lúc nào chúng ta cũng có cái biện pháp ra mình cứ ngồi nói này nó chỉ người sao thì cái người tu tập là người đem hai cái lợi đến nhau đi qua cái tồn tại một cái biện pháp thực sự đó nó làm cho mình cảm thấy an lạc trong đời này và cảm thấy yên lập về sau. Nó như cái tuổi ngồi có ngày nghĩa ổn chứ sao bây giờ người ta đi đâu người ta thế nào người ta thế này kia. Nếu mà trong hiện tại nó có khả năng thì làm sao nghĩ đến đời sau được. Giống như là ví dụ như thầy bây giờ mình sống thì không nghe pháp thì mình có tin tin mai mốt một chết gì đấy về cuộc kinh kia không. Nên hiện tại sáu tháng thì không nghe mốt một chết gì thì nghe cũng chỉ không coi làm gì cả. Thế nên ví dụ mình vừa như xuất gia đó thì hiểu điều là cái thiền pháp đó nó lại không có giá trị ngay trong đời hiện tại này. Và do cái hiện tại chúng ta cũng có nhiều cơ sở đời sau đây là những câu mình dạy như vậy được nay cầu đời sau cầu và gã hay đời cầu nó còn có lưu não thấy quý vị mình làm đang vui đời sau vui là làm thiện hay đời vui nó vui nó ăn vui thấy tình gì mình làm nay khăn đời sau khăn gã hay đời khăn nó khăn ta làm ác đồ bởi vì khăn hơn nay chúng đời ta xứng là phước hay đời xứng ta xứng ta làm thiện sân khỏi làm xứng hơn. Thì điều đó nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái tiền pháp thực sự để trong hiện tại cho chúng ta cái chất liệu của cái phần dễ này và từ cái chất liệu đó thì chúng ta yên lắm là nếu cái hiện tại mà chúng ta không bị cái việc về sau quý vị vừa thấy là cái người làm việc đó, khi mà làm gì tốt rồi thì mình cố tình phải lo lắng về đời sau. Nếu trong hiện tại cái chất liệu nó đủ cảm nhận nó đủ cho mình vui thì phải lo lắng. Nếu mà mình có lo lắng về sau tức là mình chuyên nghiệp mình tập hai dạy chúng ta biết là hai cái đó nó phải có thể tương hợp với nhau và cũng không có gì về cái đó cho nên nói luôn tích kinh điển như hành pháp tùy pháp từ bỏ tham sân si tự giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời như phần sa môn hành. Ở đây chúng ta phải giải rằng chúng ta tu nếu mình được đối diện với tình những cái chuyện không có chúng ta không làm gì hết mình sẽ được lựa chọn những người chạy bỏ những người khác nữa nhưng một cái là bỏ ra là dù gì khác mình đổ cái người gì mình chạy bỏ chúng ta là gì chúng ta là mình nên khi những điều người chúng ta cái điều một cái như một quan điểm là khi điểm là một tại sao những tổ chức nhất định của chúng ta mà làm gì thì không biết chúng đứng ra hoa cầu kiếm lợi nhau một người chúng ta có quyền đứng lên mình thích nói mà mình thích nghe thôi ví dụ mình vào một lớp học sinh mình kêu hoa hiến nhưng mà không mình đi ra ngoài mình không cần gì hết mình làm thế nào đó để từng cái gì với một ngày là đi và đây mà không có được sống thì là chỉ có mới lớn có giá trị thứ nhất là từ hôm nay cũng biết gì thì là người nghe cho đến năm giờ chiều là chúng ta được chuẩn bị số quý vị xuống tóc số quý vị giáo có những cái yêu cầu và xin được chuẩn bị quý vị. Thì thứ hai nữa là bây giờ người ta vẫn học các thông tin sẽ đi thăm cô bị bệnh nặng và khi đi chỉ về trễ sau đó sẽ đến chuyên gia nơi đó được thăm được một viên đi cùng
thật ra về khóa tu thì chúng tôi không có đi ra ngoài, thì khóa tu chúng tôi được rồi, nhưng mà chúng tôi đến được đặc biệt cô là một phật tử, một người rất là tâm, bây giờ như vậy chỉ đang làm được gì.
Thì biết thì là đi